Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 5 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu và triển khai cái bài thơ với cái nhan đề là Đừng Mê Sĩ Khác. Kỳ thứ 109 kỳ thứ 109 là Đừng Mơ Sĩ Khác. Thì có cái bài viết cái bài thơ này là để nhắc nhở cho chủ yếu là cho tăng ni trẻ, còn cái phần mà dụng ý để nhắc nhở thêm cho cái người Phật tử tại gia biết, để ý, để mà có thể là mà lưu tâm về cái việc mà tìm kiếm minh sư để tránh tà sư. Cái đó là phần cho Phật tử tại gia. Phật tử mà muốn tránh tà sư, tìm minh sư để mà học đạo, để mà đi theo con đường của Đức Phật, thì để vấn đề sĩ ở trong đạo Phật. Bởi vì nói như vậy có nghĩa là muốn nhắc rằng là cái thời nay, nói thời nay đây tức là cái thời điểm mà Phật giáo Việt Nam nó ở vào cái thế kỷ 21, cuối thế kỷ 20, thế kỷ bắt đầu thế kỷ 21, thì khoảng thời gian này là Phật giáo Việt Nam nó có biến chuyển. Khoảng cuối thế kỷ, nửa thế kỷ 20 tới thế kỷ 21 thì Phật giáo Việt Nam có biến chuyển là các bậc tôn đức, các bậc là hòa thượng, cao niên, vì nghĩ tới cái tiền đồ tương lai của đạo Pháp, cho nên là khoảng giữa thế kỷ 20 thì là có lập ra những cái phong trào gọi là chấn hưng đạo Phật. Thì cái thời kỳ tuổi tôi mà còn 18-20 thì có được cái dịp may gặp cái thời điểm may mắn đó là trung kỳ, nam kỳ, bắc kỳ đều có lập ra trường Phật học. Hồi đó, thời kỳ đó gọi là kỳ. Nó còn cái ảnh hưởng tàn dư của chế độ thực dân Pháp cai trị đất nước ta. Thì thực dân Pháp họ đặt là ba kỳ. Sau đó thay đổi cái phong trào, thay đổi thì ta đặt là phần, Nam phần, Trung phần, Bắc phần. Sau đó nó biến chuyển khác nữa, nó thành nó đổi ra là Nam Việt, Trung Việt và Bắc Việt. Thì ba cái từ đó, đất nước Việt Nam có thể chia ra đổi ngôn từ, dân xưng có khác. Nhưng mà kỳ thật là cũng là một đất nước Việt Nam thôi. Thì cái lúc mà gọi là chấn hưng Phật giáo thì ở Nam Việt đó, là có phong trào gọi là chấn chỉnh giáo hội Tân Già Nam Việt. Miền Trung cũng như miền Bắc cũng có cái phong trào chấn chỉnh như vậy, kêu gọi trong hàng ngũ tăng lữ chấn chỉnh Phật giáo. Phật giáo hồi đó chia làm Nam Việt, Trung Việt, Bắc Việt, Nam phần, Trung phần, Bắc phần, là Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ cũng thế, tùy theo cái lúc mà nó có những cái tên như vậy. Nhưng mà trong ba kỳ, ba phần đó đều là có chứng chỉnh. Chư Liệt Vị tôn đức lớn tuổi vận động kêu gọi đoàn kết trong hàng ngũ tăng sĩ để chấn chỉnh, để củng cố, có khi gọi là củng cố, có khi gọi là chấn chỉnh Phật giáo Việt Nam bằng cái cách là chấn chỉnh giáo hội Tân Già Nam Việt, Trung Việt và Bắc Việt trên ba phần. Là cái thời kỳ đó đó, cái này thỉnh thoảng tôi cũng có nhắc, cái việc tu hành trong đạo Phật của mình đó, nó không có cái hệ thống lãnh đạo chặt chẽ nào hết, cho nên là chùa chiền thì có, chùa chiền là vẫn có. Người thời kỳ đó thì các cái vua chúa mà dưới sự thống trị của thực dân thì họ cũng cho phép các nhà vua của thời kỳ mà bị đô hộ đó, thì gần như là mỗi một làng cũng có thể lập được một cái chùa. Do vậy mà làng nào trong làng đó thì nhà vua phong cho một cái sắc thần để gọi là thần, thì song song ở trong cái làng đó cũng có một số người ta tín ngưỡng về đạo Phật. Do vậy mà hãy có một cái trong cái xã đó hay cái làng đó mà có một cái đình thần thì là có thể cũng có một cái chùa. Nhưng mà thần thì là do vua phong, cho nên là nhà vua phong một ông thần thì một ông thần thôi. Còn đạo Phật thì do dân gian tổ chức. Do vậy mà có thể nếu mà cái làng đó, dân chúng trong cái làng đó, cái xã đó mà khá giả đó thì người ta có thể làm một cái chùa thêm nữa, khác với cái chùa làng cũng được. Một cái đình như một cái chùa đó là coi như là bổn phận trách nhiệm nhà vua cho và khuyến khích mỗi làng làm như vậy. Nhưng mà về chùa đó thì nếu mà có địa chủ giàu có, hồi xưa phần nhiều là chùa là địa chủ đứng ra làm, chứ dân thường ít có làm, không không có tiền đâu bỏ ra mà làm. Bởi vì thời kỳ đó là Tây cai trị, Pháp cai trị rồi thì là địa chủ họ nắm hết trơn đất đai, họ đứng giữa trung gian thực dân Pháp và dân chúng á, họ mua đất, họ mua bằng nhiều kiểu đó, cái đó mình không thể nói hết được. Có khi không có mua mà do quyền tốt thì chiếm đất một lần vậy đó, thì cái bằng khẩn đó mà khẩn một bề vậy đó, một cạnh đất của họ có thể là một cái số, hai cái số, cho nên đất của họ là ngàn ngàn công, có người cả ngàn mẫu. Do vậy mà dân chúng nông dân nghèo lắm, làm ruộng là đông lúa ruộng cho địa chủ hết, rồi còn đủ ăn trong năm là phước. Có người có nông dân thì phần nhiều là gần cuối năm thì mượn lúa của địa chủ ăn, rồi tới làm có mùa là đông cái là gần như có người đông rồi cái vũ đệm cái rột là về hết rồi. Thời kỳ đó khó vậy đó, cho nên là ít có ai làm chùa lắm. Không có đại gia, không có đại gia là có tiền ngoài địa chủ. Vì vậy mà một cái đình với một cái chùa là coi như là nhà vua cho phép và khuyến khích làng làm cái đó để đáp ứng cái tín ngưỡng của dân gian. Nhưng mà thỉnh thoảng là có những cái chùa thêm ở trong làng trong xã được quyền làm, nhưng mà làm với cái sự ủng hộ cúng dường của các địa chủ. Do vậy mà tu thì gọi là tu kiểu tu tự phát vậy đó, chứ nó không có cái hệ thống lãnh đạo chỉ đạo gì, trường học đồ không có. Thành ra gọi là đạo Phật nhưng mà kỳ thật ra tu trong đó không phải đạo Phật, tu sai lệch nhiều lắm, sai lệch dữ tận lắm. Nếu mà cứ đem ra theo lời Phật ý kinh mà thực hành mà chỉ bảo ra thì coi như nó sai lạc hết 98%, chỉ còn có cái không sai đó là người ta gọi là đạo Phật và người ta thờ hình tượng Phật, còn như là cúng quải lại lục rồi sai hết láo. Nếu mà đề cập tới cái việc này nữa đó thì tôi nhắc thêm nữa là thành nó lại đi ra cái chỗ nhắc nhở khác nữa. Bữa nay là muốn chỉ nói về cái đầu đề đừng mê sĩ khác, nhưng mà nhắc tới đó là nó có những cái sai nữa mà nhắc tới đâu là nói tới đó. Thí dụ như bây giờ là ngày 8 tháng 4 nè, đạo Phật hồi xưa đó, trong cái giai đoạn mà tự do tu của bao nhiêu trăm năm ngàn năm cho tới năm nay thì gần tới cái kỷ niệm lễ Phật đản 2510 đó, thì cái thời gian dài như vậy đó thì trước cái giai đoạn gọi là chấn chỉnh Phật giáo này thì cái ngày này là cái ngày gọi là cái ngày Phật giáng sanh, cái ngày Phật giáng sanh. Ngày mùng 8 này là cái ngày làm lễ cúng Phật gia, gọi là cúng vía, gọi là cúng vía, cúng vía Phật giáng sanh. Mà nội cái chữ mà đối với tôi học Phật, cái chữ cúng vía đó là tôi đã là cần nhắc nhở, là tôi đã phải nhắc nhở rồi, chứ đừng nói gì nhiều nữa thì phải nhắc hoài. Cái chữ cúng vía là khi mà tôi học đạo Phật rồi tôi không chịu. Phật không có vía. Phật là pháp thân, Phật là pháp thân Tỳ Lô Giá Na, là cái thân đó là biến nhất thiết xứ, chứ là có cái vía, gọi là cái vía hay là cái hồn vía đó là một cái mà của cái theo cái quan niệm mà thông thường của ba tánh của dân gian, nó tin là cái hồn chết rồi nó còn con người chết rồi còn một cái hồn. rồi lại có người lại còn tin là cái bằng ba cái hồn nữa, rồi bảy cái vía, còn có người nói chín vía. Cho nên mỗi lần mà muốn kêu gọi mà có vẻ giận dữ, ba hồn chín vía mày về đây, mày đi đâu mà tao kêu mày mẹ về, kêu, có người ta dạy con mà con nó nghe lời nó đi chơi tùm lum vậy đó, kêu cái gì ăn cơm mà kêu hoài không được, giận quá chửi vậy đó. Ở quê hồi đó, hồi tôi thời kỳ còn nhỏ, ba hồn chín vía mày đi đâu mà về đây. Thì cái chữ vía nó đi đôi với chữ hồn là một cái sự tưởng tượng của một cái giai đoạn cũng không ít, giai đoạn khá dài ở trong dân gian. Cho nên đối tôi về cái từ cũng vía là tôi không chịu. Ông già tôi hồi xưa cũng lật cái cuốn gọi là cuốn Ngọc Hạp, trong đó nó có ghi cái ngày vía của Văn Thù, của Phổ Hiền, của Quan Âm, của Địa Tạng gì. Rồi ông già tôi thỉnh thoảng cũng có cúng vía vậy đó. Thì cái ngày mùng 8 này là ngày cúng vía Phật giáng sanh. Cái chữ đó là nghe không có được. Mà tệ nhất cái nữa là đem ra tấm Phật đó. Tấm Phật rồi lấy cái nước. Lấy cái nước tấm Phật đó là ba tấm bổn đạo, mỗi người đem cái chai. Hồi xưa kiếm cái chai khó lắm. Chai, ve chai ta kiếm khó lắm. Là kiếm được một cái ve rượu gì đó, rượu Tây, rồi mua rồi có mà uống đó, rồi còn bỏ cái ve không cũng khó. Vậy mà các bà là đem theo cái ve, còn không có ve gì thì cũng kiếm được cái ve gọi là hồi xưa gọi là ve xá xị, nước cam đó, thời kỳ trước. Cái đó thì ve đó bây giờ cũng có, nhưng mà bây giờ nó nhiều lắm, uống rồi bỏ. Hồi xưa là quý lắm, đem cái ve đó theo rồi đựng cái nước rồi phải tấm Phật đó, về cho con cháu nó bệnh nó uống cho nó được mau lành. Đấy là cái sai lầm ghê gớm mà cũng gọi là đạo Phật đó, và mọi người đó cũng tự tin mình là đạo Phật đó. Nhưng mà nhớ đâu mà nói đó, ngày nay là ngày, hiện giờ là ngày mùng 8 tháng 4, rồi ngày hồi xưa cúng Phật đản ngày mùng 8 tháng 4. Rồi sau này gần đây đó có mới lấy một cái ngày quyết định là giáng sanh ha, thành đạo ha, xuất gia ha, nhập niết bàn gì cũng là gọi là một ngày rằm thôi. Đó là lấy theo cái chuẩn mà của Phật giáo Nam Tôn người ta đề xuất như vậy. Mà thấy cái đó nó cũng có cái lý. Rồi Phật giáo Bắc Tông của Việt Nam bây giờ đó thì cũng bằng lòng lấy cái ngày rằm tháng 4 để làm cái ngày mà cúng Phật, là kể cả ngày xuất gia rồi thành đạo rồi nhập niết bàn, rồi giáng sanh cũng lấy một ngày đó thôi. Thế thì cái chuyện mà tôi muốn nói đây là tôi muốn nói cái sai lầm nó rất trầm trọng trong đạo Phật, là cái đức tin á, mình tưởng mình đạo Phật mà mình không phải là người đạo Phật thiệt. Lấy nước ra mà uống để cho mạnh giỏi bình an là không phải đạo Phật rồi. Còn tôi hồi nhỏ đó thì ông già bà già tôi, ông bà tôi là cho tôi đi quy y đó, về mấy cái phái tức là cái tờ giấy để làm cái bằng cớ mình cái ngày đó là mình có thầy trong chùa đó đã cho mình cái tên gọi là pháp danh. Rồi cái ngày đó là cái ngày mà gọi là mình đối trước Phật pháp tăng, mình xin cái lễ quy y để mình có được cái tên cái pháp danh đó. Thì cái tờ giấy đó để ghi ngày giờ sự việc mình phát tâm vậy đó. Rồi cái đó gọi là cái phái. Mà phái là cái gì? Phái là chỉ phái là cái dòng. Cái dòng thí dụ như là trong đạo Phật của mình, nó có Phật giáo Việt Nam, nó có cái dòng mà chánh thức mà mạnh nhất là dòng Lăng Tế. Rồi kế đó là dần cái dòng thứ hai là được có thỉnh thoảng ở miền Bắc có nhiều chứ miền Nam không có, là cái dòng Tào Động. Dòng Tào Động ở miền Bắc còn có mà cũng ít thôi, còn dòng Lăng Tế là truyền bá mạnh lắm. Do vậy mà để là lâm, thí dụ như ông bà tôi ở đó cho tụi tôi quy y rồi đó, và bà dòng họ tôi đó là quy y với cái dòng mà gọi là Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Phái Kệ Dân, tức là dựa theo cái gia phả của cái ông tổ cái dòng Lâm Tế ở bên Trung Quốc á. Rồi ông đó có để lại một cái số kinh điển cũng như là dạy của Thiền Tông, rồi được Phật giáo Việt Nam dựa vào đó mà học tập phát huy được ít nhiều. Do vậy mà mình quy y đó phải để mình là cái dòng đó. Chứ phái là cái dòng, pháp phái là cái dòng pháp, Lâm Tế Gia Phả là cái gia phả của cái dòng Lâm Tế, là nó phát xuất ở tại chùa Thiên Đồng ở Trung Quốc. Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Phái Kệ Dân, rồi mới là cái dòng đó nó có bài kệ là Đạo Bổ Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Đăng Giảng Cổ Huyền. Rồi dựa theo cái dòng phái đó, cái gia phả đó mà đặt cho mình, ví dụ tên đạo là gì đó, đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả gì đó, đạo thành, đạo thạnh, đạo tâm gì vân vân, bổn gì đó, bổn tâm, bổn hạnh, bổn chánh, bổn trực, bổn thiền gì đó vân vân, cứ dựa vào đó mà đặt. Do vậy cho nên là nội cái đạo Phật mình đặt ra cái chữ gọi là cái phái đó, là đối với tôi là tôi nhìn bằng nhãn quan của đạo Phật tôi cũng không chịu rồi. Không chịu là vì là tôi nhận thức rằng là đạo Phật mà mình lập ra cái phái như vậy đó, rồi cái người mà khác cái phái của với mình như vậy đó thì là không phải bà con ư, không phải dòng họ của mình ư. Mà nếu không phải dòng bà con dòng họ của mình là có thể là cạnh tranh bằng nhiều mặt, về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về chức tước, về giáo hội, về tôn phái, rồi có thể đánh lộn nhau cũng như là trên thế giới ngày nay người ta giành đất giành đai, người ta đánh lộn vậy đó. Cho nên là theo tôi đó thì đạo Phật đó thì không cần để cái chữ phái là đảng phái đó. Ủa nói là nó nhiều lắm. Cho nên là tôi muốn nói với tăng ni trẻ là mình phải có cái nhãn quan, mình nhìn về cái đường lối, cái tôn chỉ của đạo Phật, rồi mình hướng dẫn cho tự mình tu tập, rồi hướng dẫn cho những người Phật tử tu tập, để mình làm sao mình có cái hướng là bồi dưỡng cho nhau về cái trí tuệ, để mà nhận thức chân lý gọi là giác ngộ, rồi bồi dưỡng cho nhau về một cái đường lối sống mà có an lạc, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng, diễn ly được là 11 cái thứ khổ trong cái khổ đéo đó. Rồi cái đó là cái quý của người tu sĩ đó. Tôi muốn nhắc cái tăng ni trẻ là về điều đó, cũng như Phật tử nếu mà có nghe đó thì cũng để ý về cái đó. Chứ còn cái mà mình mê sĩ khác đó, đời nay là mê sĩ khác nhiều quá đi. Mà những người mà chạy theo cái sĩ khác đó thì giác ngộ không có để ý. Nhiều khi những cái giáo pháp mà hướng dẫn người ta đi trên con đường giác ngộ đó, họ nói không được chút xíu nào hết, nói chút xíu lặt vặt cái rồi nó mất à. Bởi vì họ đâu có để ý cái đó đâu mà họ nhắc nhở cái đó được. Họ nhắc nhở về danh lợi, về tiền tài, về chức tước, về địa vị, về sự thành công, cũng mượn cái danh tài gọi là thành công về Phật sự, nhưng mà sự thật không phải Phật sự. Nó thành công về cái sự khác chứ không phải Phật sự. Nhưng mà người ta tưởng là người ta thành công về Phật sự chứ không phải Phật sự. Cũng như hồi trước như tôi nói là nghĩa là những người tin theo đạo Phật tự tin mình tưởng rằng mình đạo Phật rất đông, mà kỳ thật là nó sai lệch hết, sai lệch hết 98%, chỉ còn vài phần trăm là tại là vì mình tưởng tượng mình là người đạo Phật, rồi mình tưởng tượng cái ông mà mình thờ trên bàn đó là ông Phật, rồi mình lại mình cầu nguyện dân sinh cái ông đó. Ông đó mà mình tưởng tượng ông đó là ông Phật, mà kỳ thật ông đó không có gì là Phật đâu hết. Và cũng cái ông đó là không phải cái ông để cho mọi người lại lục dân sinh cầu nguyện. Vậy mà mình làm cái việc đó mà mình tưởng rằng là mình lại lục dân sinh cầu cầu Phật. Cái sai lầm là chỗ đó. Cho nên là nói đúng ra tôi thì bây giờ gần chết rồi, tuổi này thì bạn bè của tôi đã chết lâu năm lắm rồi. Có người chết 10 năm, có người chết 20 năm cũng có người chết 5-7 năm gần đây, có người chết đây mới đây mấy tháng cũng có. Tuổi này là tuổi chết rồi, lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ là tại nó không chết, nó chưa chết. Rồi thì còn nhắc nhở cho Phật tử vậy đó, nhắc nhở cho tăng ni trẻ, hy vọng rằng là các tăng ni trẻ mà có cái nhãn quan là muốn cái bằng xiển dương chánh pháp để mà tục diệm truyền đăng á, tức là mồi đèn nối đuốc cho đạo Phật á, để tiếp dẫn hậu lai báo đền trả ơn Đức Phật bằng đạo Phật á. Thì ý tôi muốn nhắc là với cái thành phần tăng ni trẻ là những người như vậy. Còn muốn nhắc với Phật tử cư sĩ là đã mình có lòng phát tâm tu theo đạo Phật thì mình đi theo con đường của đạo Phật, chứ đừng có để nó là cái mục tiêu và không có minh sư chỉ dẫn rồi các vị có cái lòng mến mộ đạo Phật mà mình tu không phải đạo Phật. Cái đó là cái đáng thương, đáng tội nghiệp. Cho nên là tôi nói như vậy, nhưng mà tôi biết rằng là cái đường lối của tôi mà đưa ra để mà nhắc nhở, mà điều chỉnh, để đi vào cái đường của Đức Phật đó, phải nói là gian nan lắm, khó khăn lắm. Thậm chí là bị công kích, bị đánh đổ nặng nề nữa cơ. Nhưng mà tôi nói vậy thôi, bây giờ nó có cái đỡ là tôi nói vậy đó, nếu mà ai đó mà kéo cái mạng internet xuống bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì tắt đi, y như mình nghe radio vậy đó. Cái nào mình cái tuồng cái lương nào, cái tuồng cái bản nhạc, cái chương trình nhạc nào mình thích thì mình nghe, còn không thích thì mình bấm tắt bỏ. Do vậy mà tôi được tin tưởng ở nơi chỗ đó, cho nên là tôi nói cũng hơi nhiều đấy, nhắc nhở nhiều quá. Điều có cái là như vậy đó, nếu mà ai không nghe là ta bấm ta bỏ cái gì rồi. Còn sách vở thì càng dễ nữa, không dễ gì tới tay. Mà nếu tới tay mà không bằng lòng là cứ coi xong là dục vô cái sọt rác vậy thôi. Còn tôi nhắc thì là cái tâm của tôi thì cái ý thì lành đấy, nhưng mà có khi nghe thì nó đau nhói trong tim gan của những người mà ta không cùng đi một đường lối với mình, cho nên người ta cũng bực bội dữ lắm. Bây giờ nói lại cái vấn đề mà là đừng mê sĩ khác nè. Đời nay đã nhiều người chạy theo cái bằng cấp tiến sĩ dữ lắm đấy, bằng cấp tiến sĩ, bằng cấp thạc sĩ. Mà Phật giáo Việt Nam mình gần đây đó, là thế kỷ 21 này đó, thì cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 này nó có phong trào là các cái gì mà người ta thích danh đó, thích khoa trương cái danh đó, người ta cổ võ về cái bằng tiến sĩ của Phật học, rồi người ta tính ta đào tạo cái bằng thạc sĩ của Phật học. Cho nên có những cái lần mà chống đối với tư tưởng của tôi cũng là khá mạnh đó. Tôi cho rằng là Phật giáo thì mình phải dạy sao cho người ta cái bằng, thí dụ cái bằng khắc sĩ là cái trình độ học Phật 5 năm, thí dụ như cái bằng bố ma là cái trình độ học Phật 5 năm, rồi cái học thêm 5 năm nữa mình cấp cho cái bằng gọi là phá ác, là 10 năm, rồi mình dạy thêm là 5 năm nữa mình cấp cho cái bằng khất sĩ, thì nó cũng quý vậy chứ chuyện gì mà mình phải đi lấy cái bằng tiến sĩ của ai chi. Rồi mình đặt ra cái chữ thạc sĩ của ở dân gian người ta đã đặt rồi chi. Cho nên kỳ đó tôi cũng có nói cái ý kiến của tôi trong cái việc mà người ta chọn Phật giáo đào tạo tiến sĩ, đào tạo thạc sĩ. Rồi ví dụ như là cái cấp mà cái trường của tôi dạy cái cấp mà 8 năm đó, rồi 4 năm sau đó họ không cho tôi dạy tới 4 năm. Họ bảo tôi dạy cái là 4 năm gọi là trung cấp, rồi còn 4 năm nữa gọi là cao cấp đó, cao đẳng đó, thì họ biểu tôi dạy 2 năm thôi. Còn 2 năm sau đó để họ dạy cho nó thành thạc sĩ, họ cấp cái bằng thạc sĩ. Kỳ đó tôi cực lực phản đối. Rồi cũng đưa ra giáo hội rồi kiện tụng tôi là để xử này kia. Nhưng mà cuối cùng rồi thấy xử sao nó không ổn sao đó rồi cũng bỏ qua, lây lất rồi bỏ qua. Chứ tôi nói là cái thạc sĩ chẳng là cái gì hết, mà tại sao lại mình không cho người ta học tới. Còn mình muốn làm cái gì sĩ đó thì mình dạy thêm nữa cũng đâu có sao. Dạy lại nữa cái từ thạc sĩ đó không cần thiết. Rồi thạc sĩ rồi để đào tạo thêm mấy năm nữa để cấp cái bằng tiến sĩ, tôi cho rằng cũng không cần thiết. Từ cái ý nghĩ đó cho tới bây giờ tôi viết cái bài này gọi là Đừng Mê Sĩ Khác, là cũng để nhắc nhở lại cái lập trường của tôi. Lúc trước đây là mấy chục năm tôi lúc còn dạy, còn mượn cái chùa Vĩnh Nghiêm để dạy học. Hồi mà chưa làm được cái trường Phật học cho thành phố Hồ Chí Minh, tôi mượn cái chùa Vĩnh Nghiêm mà dạy học đó là vô cùng cực khổ gian nan. Bởi vì cái chùa của người ta là cái chùa làm đám cúng đám, cho mướn nhà hoàng để ta hoàng sát, rồi ta tụng kinh ầm ĩ. Tụng kinh này bởi vì nhà hoàng là có thể hoàng một ngày 6 cái sát chết. Mà nếu mà 6 sát chết đó trong vòng 3 ngày đó thì cái trường Phật học, cái giảng đường kế bên đó chẳng có học được cái gì hết á. Nhạc đờn kèn đờn tây đờn ta đờn kèn tùy theo cái ý thích của gia chủ. Rồi họ mướn nhạc tây nhạc ta, rồi cúng dòng cúng linh nó liền xì vậy đó. Cái lớp học là kế bên cách dứt có đâu chừng 7-8 thước thì làm sao mà học được. Cho nên nó đau khổ cùng cực trong giai đoạn mà mở trường. Thì lúc đó là cái lúc mà tôi đấu tranh lại với cái từ mà thạc sĩ và tiến sĩ. Cho tới bây giờ tôi vẫn viết cái bài này là để nói là cái lập trường của tôi vẫn còn đấu tranh. Tôi thích rằng là có thể nếu mình dạy 5 năm thì mình gọi là cái bằng cấp cho cái bằng phá, dạy thêm 5 năm nữa cấp cho cái bằng bố ma, dạy 5 năm nữa mình cấp cho cái bằng khất sĩ, mà bằng khất sĩ là cái bằng của Phật Thích Ca đấy, là cái đó chẳng hay sao. Cho mình cấp cho thạc sĩ để làm gì? Thạc sĩ của ta ngoài ta giỏi quá trời quá đất, là nhà nước nào người ta cũng đào tạo thạc sĩ, nhà nước nào người ta cũng đào tạo tiến sĩ. Mà tiến sĩ đó là cái bằng đó là cái trình độ học vấn của người ta, là nó có tương quan tới các cái nước văn minh của thế giới. Học được cái đó rồi là có thể ra là làm là bộ trưởng, tổng trưởng, cho tới tổng thống, cho tới là làm quốc vương. Rồi học cái bằng đó rồi người nào làm kỹ nghệ người ta có thể làm ra là xe hơi, làm ra tàu lặn, làm máy bay trực thăng, làm máy bay tàng hình. Rồi người ta có thể là còn ngành nữa thì ngành điện tử thì chế ra là hạt nhân nguyên tử, điện tử rồi tới nguyên tử. Rồi là nhà máy điện, nhà máy điện than, nhà máy điện bằng dầu, rồi nhà máy điện bằng hạt nhân. Cái đó là thạc sĩ, là tiến sĩ của người ta bên ngoài người ta làm cái đó đó. Thì cái đó thì người ta làm rồi, đất nước nào người ta cũng đào tạo rồi, mình chen vô mình dành cái từ đó làm chi. Cho nên tôi cực lực phản kháng, không nghe, không nghe. Nhưng mà đời bây giờ là cũng có cái phong trào là tăng ni trẻ về đi bên ngoài dữ lắm, đi mê sĩ khác, tức là đi lấy thạc sĩ và tiến sĩ ở bên nước ngoài. Nhưng mà bạn bè tôi đó, họ đã từng đi học là thạc sĩ tiến sĩ bên ngoài rồi, về giảng kinh không có được. Giảng kinh nói đúng ra là nếu mà đem ra phê thiệt sự thì họ không có nói được cái gì trơn. Mà chưa kể là nếu mình nói thẳng đừng sợ đau lòng, họ nói trật lắc kinh điển trơn. Cái đó nói không á, nói nhiều lắm, nói không bao giờ rồi. Cái vụ mà người ta làm sai đó, đây có cái bằng tiến sĩ đàng hoàng mà người ta làm sai. Tôi nói ví dụ như bạn tôi đã có những anh tiến sĩ là anh ra ngoại quốc là mà anh dạy đạo bằng cách là anh đem ống sâm mà anh để cho người ta lắc sâm, thì tôi hỏi cho tiến sĩ cái gì. Dựa vào đó tôi gọi là anh không phải tiến sĩ. Dầu anh được mấy cái bằng đi nữa, tôi cũng có thể nói anh không phải tiến sĩ gì hết. Cái chữ mà tiến sĩ Phật học như vậy đó là không xứng đáng, không được gọi là người tiến sĩ. Rồi đời nay hiện giờ nó có những cái người tiến sĩ mà đi về cũng để đi cúng đám không à, đi cúng đám ma, đi cúng nghĩa trang, đi cúng nghĩa địa, đi tụng đám để đọc diễn văn, để dẫn chương trình rồi vậy đó. Thì cái đó đi học tiến sĩ làm chi, cho mang tiếng làm lem ố cái tiến sĩ của người thế gian. Người thế gian cái tiến sĩ người ta làm mấy ba tàng hình, người ta chế con tàu vũ trụ, người ta chế tàu lặn là 47.000 thước ở dưới đáy biển, người ta chế ra hạt nhân nguyên tử, rồi người ta chế ra các cái máy móc kỹ nghệ xe hơi, xe gắn máy, rồi đủ thứ hết là đều là có tiến sĩ đó. Người ta làm điện thoại di động, rồi ta làm các cái trang web là để thông tin cho cả thế giới. Cái tiến sĩ đó là tiến sĩ của dân gian, người ta giỏi lắm cơ. Thì cái chuyện đó là chuyện của dân gian, còn mình là đệ tử Phật Thích Ca và mình đi lấy cái từ thạc sĩ tiến sĩ để làm gì, mà mình nói kinh trật lắc hết trơn. Rồi mình đi học tiến sĩ thì cái từ là tiến sĩ Phật học, mà về thì mình làm những cái chuyện mà của những cái người mà bình thường không có học gì hết ở Việt Nam này, người ta cũng làm cái đó, người ta cũng nói cái đó, vậy thì mình đi học chi. Cho nên là tôi muốn nói với tăng ni trẻ là để ý cái đó thử coi hả, để thử coi đây là cái việc làm của mình có cần thiết hay không, cái từ ngữ đó có cần thiết cho đạo Phật mình hay không, cho bản thân mình hay không. Chê là mà tu sĩ mà mê sĩ khác là tôi thấy là không nên, không có quý đâu, thậm chí làm lem ố cho những cái từ tiến sĩ thạc sĩ của thế gian. Là mình coi như mình tạo ra cái sức y để làm cho cái từ thạc sĩ tiến sĩ nó hư đi, trong khi đó là thạc sĩ tiến sĩ thế gian ta giỏi lắm, ta làm nên cơ đồ sự nghiệp cho nhân loại trên thế giới. Còn mình cũng lấy thạc sĩ tiến sĩ mà mình nó bậy quá chừng quá đổi, mình đi cúng cầu siêu cho ai, dựa vào đâu mà anh biết rằng anh cúng người ta siêu. Mà đạo Phật thì ngũ quẩn giai không thì chết rồi, thì anh gọi là ta còn cái hồn tam hồn thất thất, anh dựa vào cái đạo nào mà anh gọi là con người có tam hồn thất thất để anh đi cúng. Cho nên là nếu thật sự mà tiến sĩ làm cái việc đó là không phải là đạo Phật thiệt. Cũng như bữa trước tôi nói về vấn đề tà kiến, cái của tôi nói nó hoàn toàn là chính xác. Chính xác là đối với đạo Phật nó chính xác, đối với giáo lý đạo Phật, đối với giáo lý dựa vào giáo lý tứ đế thôi là đã chính xác rồi chứ đừng có nói cái giáo lý đại thừa nào khác nữa. Đạo Phật mà anh chê tứ niệm xứ là anh đòi cái gì? Đạo Phật mà anh chê tứ tính cần, tứ nhị ý túc, đạo Phật mà anh nói ngũ căn không được, anh nói ngũ lực không được, anh nói thất bồ đề phần không trúng, anh nói bắt chánh đạo thì không thể đúc vô được rồi, Bởi vì việc làm của anh nó không có dính gì trong Bát Chánh Đạo hết, thì làm sao mà lấy Bát Chánh Đạo nói với ai? Nó không dính được 100%, nó không trúng 100%, thì nó cũng trúng được mấy chục phần trăm, 50-70% gì đó mình mới nhắc nhở người ta. Còn mình không có dính dấp phần nào trong nó hết trơn, chánh kiến mình không có, mình đi dạy đạo Phật người ta cái gì? Mình dạy đạo Phật người ta mà mình cứ khuyến khích người ta làm tòa tượng Quan Âm cho cao cho lớn, rồi gọi là mẹ Quan Âm, rồi cúng rồi lại nhờ sự giúp đỡ của mẹ Quan Âm làm ăn khá giả được bình an. Anh nói như vậy sao là anh gọi là anh là tiến sĩ đạo Phật được? Rồi người ta chiến tranh ta chết vậy đó, rồi mấy mươi năm rồi đó, rồi anh để trong hồn của ta đâu? Rồi bây giờ cho tới năm này có điều kiện tốt rồi, có tiền dân chúng mà khá khá, có kinh tế chút rồi, anh mới ra đó mới nghĩ ta nghĩ địa đó, anh mới cầu nguyện, anh mới rước người ta anh đưa đi. Anh tính là đưa đi đâu? Đạo Phật làm sao mà có cái vụ mà hồn của ta đang nằm dưới mồ dưới mã mấy mươi năm rồi anh moi lên cái anh đưa đi à? Đưa đi đâu? Làm như vậy mà anh gọi là tiến sĩ Phật học sao cho được? Cho nên là trong đạo Phật nó có những cái từ mà có thể đặt ra cái bằng cấp. Hồi đó tôi có đưa ra giữa cái hội nghị của Phật giáo, cái bằng khất sĩ là phải là cái bằng cao nhất, còn cái bằng bố ma đó là cái chữ đó là cái nghĩa của cái chữ tỳ kheo. Khất sĩ, bố ma, phá ác. Rồi còn cao hơn nữa nó có ba cái tên nữa là ấn cúng, là sắc tặc. Ấn cúng là cũng là cái tên của các vị A-la-hán đó. Sắc tặc, bố ma, tha ác. Còn như cái chữ tỳ kheo đó là nó có cái nghĩa khất sĩ, khất sĩ tức là chữ tỳ kheo. Khất sĩ bố ma phá ác là cái nghĩa của chữ tỳ kheo, mà làm tròn cái nhiệm vụ của một vị tỳ kheo, một vị đệ tử Phật rồi đó thì nó là một người khất sĩ, mà nó có thể khủng bố các cái thứ ma. Ma đây có nghĩa là tử ma, phiền não ma, thiên ma và ngũ ấm ma, nghĩa là bốn cái thứ ma đó trong đạo Phật gọi là tứ ma đó, nó phải thua mình phải thắng nó, mình không hề bị phiền não ma, không hề bị thiên ma, không hề bị tứ ma, không hề bị là bốn cái thứ ma đó nó nhiễu loạn tâm hồn mình. Cho nên gọi nó là bố ma, ngũ ấm ma là cái thân của ấm mình đây, nó là ma đấy, nó là một cái động cơ, một cái chủ lực để nó quậy, nó phá con người, nó làm cho con người đau khổ đó, cái đó gọi là ngũ ấm ma. Thiên ma là những cái thứ ma mà nó xúi quẩy, nó cho xúi quẩy cho nhiều người bá tánh bổn đạo, cho mình cả ngàn ngàn tỷ vậy đó, để mình lập chùa, rồi mình lập tháp, rồi mình lập đền, rồi mình làm nhà chùa chiền cho thiệt đẹp thiệt sang đó. Cái đó là cái thế lực của thiên ma đó. Nó đẩy cho mình đam mê về ngũ dục lạc, về vật chất, về sự nghiệp, về tiền tài, về danh vọng, thì cái đó là thế lực của thiên ma. Còn phiền não ma là tam tế, lục thô, thập sử, thập triền, đó là phiền não ma. Rồi còn tử ma đó là cái sự chết. Thành ra là cái người xuất khỉ, người khất sĩ, người ta thành tựu được cái vai trò khất sĩ rồi đó, thì ta lại có cái vai trò bố ma. và phá ác. Phá ác nghĩa là những việc ác không có xâm phạm tới đời sống của cái người khất sĩ được. Cho nên là tôi mới đề xuất ra là nếu ta cần lấy bằng là ta lấy cái bằng đó, lấy cái tên đó là cái bằng cấp để cấp cấp chi cấp để đánh dấu rằng là nếu mà anh học được 5 năm Phật học, được sự đào tạo của Phật giáo 5 năm thì tôi cho anh cái bằng phá ác. Nếu anh kiên trì anh học thêm 5 năm nữa tôi cho anh cái bằng bố má. Và anh học thêm 5 năm nữa là tôi cho anh cái bằng là của Đức Phật Thích Ca đó, là cái bằng khất sĩ. Tại sao mình không dùng mình lại đi lấy cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ của người ta rồi để mình ngăn cản sự học của học trò? Tôi không chịu, cực lực tôi phản đối. Mà phản đối là khó khăn lắm mà. Thành ra bây giờ coi như viết cái bài đừng mê sĩ khác này là để bảo lưu cái lập trường của mình, để nhắc nhở với tăng ni trẻ, để nhắc nhở với Phật tử tại gia, để ý về những cái người mà mình tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo mình phải chọn cho được minh sư. Chứ còn cái danh từ mà bằng cấp đó là không hẳn là minh sư đâu đó nha. Mà minh sư không minh sư là người mà có nhân duyên chút xíu là ta biết à, ta nghe ta biết. Ta biết là ta không chọn. Nếu ta muốn chọn minh sư, ta không chọn những cái người mà nói không trúng kinh điển Phật. Cái người mà cúng quải làm đám làm tiệc rồi đó, cái tổ chức mà nó không có tương quan với cái từ khất sĩ của đạo Phật đó, là người ta biết đó không phải là minh sư. Bây giờ tôi đọc cái bài đừng mê sĩ khác, đọc thử cái bài trực chỉ đề cương coi viết cái gì, đọc trực chỉ đề cương xong rồi mới đọc cái bài thơ. Gọi là thơ chứ đúc kết lại cho nó gọn để cho dễ nhớ, để nhắc nhở cho Phật tử lại với tăng ni trẻ vậy thôi. Chứ thơ là ta phải là lâm ly bi đát não nùng tình tứ rồi này kia ta mới mê, ta gọi là thơ. Còn cái này là mình đúc kết ngôn từ để dễ nhớ vậy thôi. Cái bài trực chỉ thứ nhất là cơ cấu thành phần, hòa hợp đoàn kết, xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp cần rất nhiều thứ sĩ. Đây là xã hội ta cần rất nhiều thứ sĩ nè. Bác sĩ, nha sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, văn sĩ, rồi có thể là kịch sĩ, rồi thi sĩ, rồi giáo sĩ, rồi có cả nghị sĩ nữa. Và có thể là còn nhiều sĩ khác gì nữa đó, ai nhớ thì cứ nói thêm vào. Và đây tôi nhớ được nhiều đó, nhiều sĩ đó đó. Vâng, những cái phần ưu tú làm giàu đẹp cho xã hội nhân quần rất đáng trân trọng. Những cái sĩ mà tôi nhớ thì viết ra đó là những sĩ đó là đáng trân trọng đó. Nhưng về phần thọ, về phần họ thì họ không thể làm cho chính mình là lìa khỏi khổ mà được an vui, được giác ngộ, được giải thoát. Họ không làm cho họ được. Đó là một sự thật. các thành phần, các sĩ trên đó. Người ta xây dựng chung cái cơ đồ, cái sự nghiệp, cái giàu thịnh, cái phồn vinh cho đất nước. Điều đó tất cả những sĩ đó làm được. Cho tới ngày nay là phải nói rằng cái sự văn minh cực kỳ đạt tới cái đỉnh cao, và cỡ này rồi còn cao cỡ nào nữa thì tôi không biết. Nhưng mà mỗi năm tôi thấy là có văn minh, có hiện đại, có lên đưa cái tầm cỡ, cái đời sống của con người lên cao rõ ràng. Việt Nam mình đây là cái nước nghèo muốn chết á, mà bây giờ đây là coi như là đi mua gánh bán bưng mà cũng có mua điện thoại di động nữa. Rồi ngồi ngoài đường vậy đó mà có thể thông tin liên hệ ở trong gia đình mình, nó từ tỉnh này sang tỉnh khác, cả ở trong nước đều liên hệ cách dễ dàng. Chẳng những thế mà còn liên hệ luôn cả những thân nhân mình ở bên Úc, ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Đức, ở bên Nga gì đều ngồi nhà, ngồi chỗ cái mua gánh bát bưng của mình đó mà bấm điện thoại mà nói chuyện được. Cái đó là xếp đảm chưa? Còn như mà tôi ngồi tôi nói về đây đó mà trong vòng nghĩa là một tiếng rưỡi đồng hồ sau là có thể ở các nước gần xa cũng như trong nước nếu muốn nghe đều có thể nghe được hết. Thế thì các ca sĩ đó người ta làm chuyện ghê gớm gì đó. Đó là những nhà bác sĩ. Cái chữ bác sĩ là cái nghĩa của nó rộng lắm. Việt Nam mình thì chỉ đó là các vị doctor đó. Doctor là mình gọi là bác sĩ. Chứ kỳ thật là doctor ở các bệnh viện đó là bác sĩ. Bác sĩ về y khoa. Còn cái từ mà bác sĩ mà thật sự cái gốc của chữ Hán mà người ta định nghĩa đó, cái chữ bác sĩ là giỏi lắm, là nhiều thứ lắm. Ta làm ra điện thoại di động nó cũng bác sĩ, mà làm máy bay tàng hình nó cũng bác sĩ. Rồi làm tàu lặn mà lặn 47.000 thước ở dưới đáy biển nó cũng bác sĩ. Rồi làm tàu phá băng như của Nga mà hiện giờ đang mắc cạn trên Bắc Đại Tây Dương nó cũng là bác sĩ đó. Bác sĩ làm ra vậy đó. Cái chữ bác sĩ nghĩa rộng lắm. Còn bác sĩ mà trong các bệnh viện đó là bác sĩ để trị bệnh đó là gọi là bác sĩ y khoa. Cho nên là cái các cái tiến sĩ người ta giỏi dữ tợn lắm rồi. Thì các tiến sĩ đó đều đáng trân trọng hết. Nhưng mà về phần họ đó, về phần các bác sĩ đó nha, họ không làm, họ không thể làm cho chính mình lìa khổ, được an vui, được giác ngộ, được giải thoát, họ không làm được. Nói cái này là mình không phải mình xem thường người ta, không phải mình nói mình hạ thấp cái giá trị của người ta, nhưng mà nó là sự thật. Bởi vì những nhà bác sĩ như vậy mà cái tham vọng của thế gian người ta lớn quá đi. Ta làm để có chức tước, ta làm để có sự nghiệp, ta làm để có tiền tài, ta làm để có danh vọng, ta làm để có địa vị. Do vậy mà tất cả những cái tài năng đó nó phục vụ cho những cái đó. Mà là giàu có sự nghiệp, tài năng, danh vọng, địa vị đó, cái đó nó không có cùng tận, nó không có cái ngày, cái chỗ thỏa mãn, không có cái mức thỏa mãn. Do vậy mà có người có cả bao nhiêu ngàn tỷ đô la Mỹ mà vẫn cứ làm hoài thì làm sao mà có sung sướng được. Rồi có khi là làm rồi cái rồi nó một cái duyên cớ nào đó cái rồi nó phá sản, thì nếu mà thế giới mà nó phá sản về tài chính thì mình cũng phá sản theo, thì mình cũng vui buồn theo. Do vậy cho nên là mình nhiều cái bằng cấp mình giỏi vậy đó, bác sĩ vậy đó, tiến sĩ trên tiến sĩ và bác sĩ vậy đó, mà mình không có lìa khổ được, không ly khổ, không đắc lạc, không có giác ngộ giải thoát được. Cái đó là sự thật. Thậm chí là biết bao nhiêu, nếu mà không có tiến sĩ thì ta đâu có bầu cử tổng thống, mà làm tổng thống rồi là không có an toàn đấy nha, cực lắm khổ sở trong cuộc sống mà nội cái mà hộ vệ mà mình sống cho nó mấy năm ở trong giai đoạn làm tổng thống là cực yếu rất tận. Cho nên là đừng có mê sĩ nào khác, mà nên mê cái khất sĩ của đạo Phật là nó hay dữ lắm, mà tại mình không biết đó. Muốn ly khổ thật sự, được an vui thật sự, được sống trong cực lạc, muốn hạnh phúc thật sự, được giải thoát thật sự, muốn sống trong niết bàn, chỉ có khất sĩ mới làm được điều đó. Đây, cái đó là tôi viết cái này là tôi dám khẳng định vậy đó. Đương nhiên là mình cũng khẳng định theo cái ý niệm chủ quan là người đệ tử Phật, chứ còn người ngoài, người ta thì ta cũng đâu có bằng lòng. Nhưng mà đứng trên cái quan điểm một người đệ tử Phật thì tôi viết câu này, tôi khẳng định câu này, tôi có thể nói là tôi dám viết và tôi dám tự hào rằng là tất cả những cái các sĩ kia khó mà kiếm được cái hạnh phúc thật sự, mà kiếm được an lành hạnh phúc thật sự, được giải thoát thật sự, được viết bài thật sự, chỉ có khất sĩ mới làm được điều đó. Mà cớ là Đức Phật Thích Ca làm được điều đó thì sao, là vì tại vì không có gì hết đó, là người đó là cái người mà thực hiện một cái đạo gọi là tu hành trên dựa trên một chữ ly thôi. Cho nên tôi có làm bài thơ đó gửi cho Phật tử chơi đó: con Phật ta cần học chữ ly. Con Phật ta cần học chữ ly. Chữ ly tức là viễn ly á. Học chữ ly để làm gì? Để ly cái gì? Ly là ly, tránh xa các độc tham sân si. Tham thì trong đó có đủ thứ tham rồi đó. Tham thất tình lục dục, tham tài tham sắc tham danh tham thực tham thùy, các vị biết rồi. Con Phật ta cần học chữ ly, tránh xa các độc tham sân si. Ra ngoài ba cõi ngay quê mẹ. Ra ngoài ba cõi, trong kinh Phật tôi gọi là xuất ly tam giới. Ra ngoài ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Phải dục ra ba cõi, phải ra ngoài ba cõi, ngay cái chỗ, cái đất của quê mẹ của mình ở, mình đang sinh sống. Giải thoát tiêu giao tại chốn này, ở trên cái đất quê hương đất tổ đó, cái chỗ mình ở, chỗ mình làm ăn đó mà mình được giải thoát, mình không bị ràng buộc bởi 11 cái thứ khổ đế. 11 cái thứ khổ ở trong khổ đế đó, mình giải thoát tiêu dao tại cái cõi quê mẹ mình đây. Từ thân các ái xuất gia mà đua đòi tham vọng các sĩ khác, Phật tổ quở. Quở trong tổ quở rằng là tổ Quy Sơn cảnh sát thì quở cái quyển sách hay lắm. Từ thân các ái phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Ý dục đẳng siêu hà sở, anh đã rời bỏ cha mẹ, anh đã các ái xuất gia, anh đã nếm ly hương nạn thế pháp bẩm sư, xa cách làng xóm cạo đầu theo thầy. Thế thì từ sau các ái vi tri, ý dục đẳng siêu hòa sở, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồn hoàng. Tôi xin lỗi nha. Từ thân các ái phi tri, ý dục đẳng siêu hòa sở, nghĩa là anh mới ly hương đảng thế pháp bẩm sư thì phải nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tánh chỉ đức, anh phải siêu dương chánh pháp mới phải, anh phải dạy nhắc nhở cho mọi người cũng như gì nhắc nhở cho mình là phải bồi dưỡng cho mình cái đức mà đừng cạnh tranh hơn thua về ngũ lục dục thất tình, cái bất tánh chỉ đức. hàng ải tài đăng giáo phẩm tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, có sao mà vừa được cái chức khất sĩ rồi mà mình ở đó mà mình còn đòi các sĩ khác nữa là sao? Mình bảo thủ cái ý nghĩa là phải tỳ kheo mà mình không tu tập là đã bị vỡ rầy rồi, mà mình còn đòi các thứ sĩ khác nữa thì mình là cái thành phần gì? Cho nên là rốt cuộc rồi đó ha, nếu mình không khéo tu rốt cuộc rồi thì lưỡng đồ câu thấp, dục lạc thì chẳng hưởng được bao nhiêu, còn đạo giải thoát thì cũng không có cơ may thọ dụng. Bởi vì mình tu mình đã lừa ương vậy đó, thì dục lạc mình đâu có được làm vua, đâu có được làm quan, làm tổng trưởng, bộ trưởng gì, mà cà cũng không có được vợ, có con gì để mà nói giọng nói giỏi gì đó. Bởi vì mình đã mệnh danh là tu sĩ rồi, mệnh danh là xuất gia rồi, thì làm sao có vợ có con, làm sao mà mình làm nhà làm cửa, làm sao làm bộ trưởng tổng trưởng gì được. Thế thì là bên mặt tu hành mình cũng lỗ lã, không có thành tựu được cái đạo giác ngộ giải thoát, mà bên cái mặt mà hưởng dục lạc thì mình không hưởng được, không có quyền làm việc đó. Thế là đạo Phật tôi gọi là lưỡng đồ câu thất. Lưỡng đồ câu thất là hai bên đều mất hết, bên dục vọng thế gian mình cũng không có quyền hưởng, rồi bên giải thoát giác ngộ của đạo Phật mình cũng có, nhưng mà lưỡng đồ câu thất. À, cái bằng khắc sĩ của viện trưởng Viện Thích Ca Mâu Ni đào tạo xây dựng cho đệ tử một cơ đồ sự nghiệp vô thượng bồ đề, ngũ gia không tiêu hao phá tán được. Cái cơ đồ sự nghiệp vô thượng bồ đề này là ngũ gia, tức là giặc cướp không cướp được, lửa cháy không cháy mất, không cháy tan cháy mất được, nước lục trôi cũng không trôi không mất được, con hư phá tán cũng không có cái gì để cho con hư nó phá tán, chính phủ xung công cũng không có cái gì để cho chính phủ xung công. Năm cái thứ đó thì gọi là ngũ gia, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu đó, của cải sự nghiệp chức tước địa vị này nó thuộc năm nhà ha. Mà cái đạo quả bồ đề này thì ngũ gia là không cướp giật được, con hư không phá tán được, chính phủ không có cái gì để xung công được, trộm cướp không có gì để cướp được, lửa cháy không có gì để cháy, nước cuốn đi không có gì để trôi. Vậy mà mình không chịu là mình lỗi lã đó kìa. Vậy mà còn thèm thuồng cái sự nghiệp, cái sự nghiệp mộng ảo phù du của các sĩ khác, u mê như vậy, thử hỏi chứ ai đó còn xứng đáng là đệ tử Phật nữa chăng? Cái khất sĩ của mình là cái cao phật, mình được một cái sự nghiệp mà ngũ gia không phá tán được, cái đó quý lắm đó, tăng ni trẻ để ý coi. Cũng như Phật tử tại gia, Phật tử tại gia thì không bắt buộc người ta nghe cái này trọn vẹn đâu, bởi vì người ta có quyền, người ta sử dụng người Phật tử tại gia, người ta hưởng cái sự an lạc đó, nó từng phần trăm thôi. Nếu người ta giữ gìn được 5% thì ta thọ dụng 5% an lạc. Người ta, đó là tôi nói ví dụ như là ngũ giới ha, còn ví dụ như người ta tu thập thiện thì ta là tu thêm được 10 món thì ta hưởng được 10%. Mà nếu cũng ngũ giới thập thiện mà người ta phát huy nó, ta chín chắn hơn, ta sâu sắc hơn, thì người ta có thể hưởng 50% an lạc. Còn 50% ta lo cho vợ con, cha mẹ, gia đình thì người ta nhẹ được ta 50% đau khổ, buồn bực, sợ hãi, lo âu, và ta hưởng được 50% an lạc, thanh tịnh, giải thoát, thì người ta 50-50. Còn mình là khất sĩ thì mình hưởng được là 90/100, thí dụ vậy. Chứ bà mà mê các khất sĩ khác là rốt cuộc rồi là lưỡng đồ câu thất đó. Hai con đường, ở con đường giác ngộ cũng không được 50, còn con đường mà hưởng hưởng lời dục vọng bên ngoài cũng không có cái 50 nào hết, lỗ đó. Bây giờ đọc bài thơ rằng luân về đừng mê sĩ khác. Đây là mượn cái lời giữa thầy trò Phật và đệ tử để nói, để nhắc nhở nhau mà. Con ơi hãy nhớ lời thầy, Phật là chánh giác, bậc thầy chúng sanh. Phật là chánh giác đó, chứ không có tiến sĩ gì trời. Mà nếu mà Phật mà đó mà Phật mà biểu mấy cái ông hàng lâm viện đó, mấy ông bộ lễ, bộ lại trong lục bộ đó mà cho cái bằng gì làm ở trong nhà vua đó, cũng ông nào cũng phải cho đó, bởi vì hoàng tử mà. Nhưng mà Phật không có lấy bằng gì trên, bằng thạc sĩ thì không lấy rồi, và tiến sĩ cũng không lấy. Những cái bằng mà để lên làm vua gì đó mà cũng còn không là cái bằng đông cung đó, cái chữ đông cung thái tử đó mà Phật cũng bỏ không thèm, thì còn có thèm cái bằng gì khác chi. Cho nên con ơi hãy nhớ lại thầy, Phật là chánh giác, bậc thầy của chúng sanh. Từ khi thầy ở vương cung, văn chương võ nghệ thầy từng học qua hết rồi mà đều không có đòi bằng cấp. Bởi vì những cái đó Đức Phật có một cái học giống trí huệ lạ lùng là từ trong lúc chưa xuất gia mà đã biết rằng là tất cả những cái tài sản, cái sự nghiệp, cái danh vọng, cái địa vị nó chỉ là một cái điều kiện ràng buộc trong đau khổ mà thôi. Nó có thể là nguyên nhân của 11 cái thứ khổ đế, mà sau này Đức Phật đi tu giác ngộ rồi Đức Phật dịch ra đó. 11 cái thứ khổ đế đó là cái nhân của nó, là trong tiền tài, trong sắc dục, trong danh vọng, trong sự nghiệp đó. Cho nên là văn chương võ nghệ gì thầy học rồi hết mà thầy không có lấy bằng cấp nào hết trơn. Từ khi thầy ở Dương Cung, văn chương võ nghệ thầy từng học qua. Khi thầy là Phật Thích Ca, sau 6 năm tu khổ hạnh, ngày 5 năm đi tìm học ha, thành Phật Thích Ca. Khi thầy thành Phật Thích Ca, một lòng dạy đạo lánh xa việc đời. Nên lánh xa việc đời. Con đường khất sĩ thẩm thơi, đừng mê sĩ khác mà thiệt đời xuất gia đó con. Mê sĩ khác đó. Sĩ khác là nãy có nhắc mấy thứ. Mê sĩ khác là ví dụ như là bác sĩ nè, rồi nha sĩ, rồi y sĩ nè, rồi tiến sĩ, rồi thạc sĩ, rồi ca sĩ, rồi nghệ sĩ, rồi họa sĩ, rồi văn sĩ, rồi thi sĩ, rồi kịch sĩ vân vân. Đừng mê các cái đó để cho người thế gian ta làm. Kể cả cái bằng bác học là tổng quát trên tất cả các cái thứ sĩ khác. Cũng đừng mê. Chỉ có con đường khất sĩ là thẩm thơi, đừng mê sĩ khác mà thiệt đời xuất gia. Con ơi gắn giữ đạo nhà, trao dồi định tuệ mới là tròn mãn. Phải tu, phải tập tu chánh định. Mà tập tu chánh định rồi thì mới có được cái trí tuệ, mới phát triển được cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Đó là những thứ trí đó là do tu định mà ra. Mà tu định mà muốn cho có chánh định á, là anh phải học về chánh kiến, để anh phải diễn ly tà kiến. Anh phải học về chánh tư duy, anh có chánh tư duy thì anh mới là đi vào chánh định được. Rồi anh phải học chánh ngữ. Cái ngữ là đừng có nói xạo, đừng có nói láo, đừng có nói gạt người ta. Có những cái mà mình dường như mình không có dụng ý nói xạo, nói gạt, nói láo, mà việc làm mình nó tự nó thành ra có cái đó mà mình không hay không biết. Thí dụ như mình nói mình cầu nguyện cho vong hồn cha mẹ người ta siêu sanh tịnh độ, anh nói thiệt đi, anh cầu bao nhiêu lần cha mẹ tôi tôi tăng rồi đó, mà anh cầu bao nhiêu lần để được siêu sanh tịnh độ, anh nói thiệt đi. Anh cầu trong vòng 3 ngày cái xác của cha mẹ tôi còn để đó, anh cầu rồi. Mà nếu như 3 ngày đó mà anh cầu mà được á, thì anh biểu tôi cúng thất nữa anh chị, cúng cái thất thứ nhất anh chị. Mà thất thứ nhất mà tôi cho anh ta nói đi, rồi anh cầu một cái nữa, rồi anh lấy tiền tôi nữa rồi anh biểu tôi cúng cái thất thứ hai anh chị. Rồi thất thứ bảy, rồi tới giáp năm, rồi tới mãn khó, vậy là tất cả là 10 lần cúng vậy. Mà cái thất nào là cái mà anh cầu siêu? Mà nếu không siêu thì sao anh gọi là siêu rồi anh nhận tiền của tôi? Đấy, sự thật là cái đó là trong cái hàng tu sĩ Phật giáo của chúng ta không có dụng ý mà lừa đảo việc bận vậy đâu. Nhưng mà cái việc làm mình, nếu mà phân tách ra nó giống như là mình có ý lừa đảo tiền bợm gia xạo vậy đó. Mà sự thật không có ý, không có ý xấu. Mà tại cái tập quán sai lầm, nó đào tạo ra cái việc làm như vậy. Cho nên mình tách những người tu sĩ, những người tăng ni mà đi cúng đám làm đám đó, mình tách người ta cũng không đúng đâu. Tại vì là cái tập quán lâu đời đặt ra như vậy rồi, ta phải làm như vậy để mà là mà sinh nhai vậy thôi, chứ ta đâu có ý lừa đảo gạt gẫm gì. Cho nên tôi nói là nói cái gì cũng không trúng là vậy đó. Mình kết tội tăng ni trẻ có ý lừa đảo tuyệt bận gạt gẫm không trúng. Nhưng mà nếu phân tách ra đó thì mình cầu, nếu mình cầu là một thời cái được đó thì mình tụng chỉ 3 thời. Mà nếu mình tụng ta 3 ngày mà giảng sanh được rồi, giảng sanh cực lạc được rồi, thì mình còn biểu ta cúng 7 cái thánh nữa để làm gì? Mà mình biểu ta cúng 7 thánh rồi mình còn biểu ta cúng giáp năm nữa, rồi mãn khó nữa là cái gì? Rồi giáp năm mãn khó rồi còn mỗi năm lại đám dỗ nữa là sao? Ai ở đây để ăn? Ai ở đi cực lạc để với Phật Di Đà trên đó? Cho nên là mình không có dụng ý gian xảo lừa bịp gì hết, nhưng mà do cái tập quán sai lầm, mình không có triển khai cái chánh pháp, cho nên là cái tội lỗi đó tất ai cũng không đúng hết, tất Phật tử cũng không đúng, mà tất tăng ni bày vẽ ra để dạy láo dạy ngạt để lừa bịp cũng không đúng. Cho nên là phải nói rằng tôi rất bằng lòng tôi viết những cái câu của tôi đó, cái câu thơ mà để nhắc nhở cho mình và cho người khác đó. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật hiện tượng thú vị tôi cười. Tại sao tôi cười? Tôi biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái tội Phật tử mê tín dị đoan nguyên đồ quan đường cũng không trúng, tại vì thầy không có dạy người ta cái đó thì làm sao người ta biết. Rồi cái tội là tăng ni là lừa đảo được bợm gạt gẫm cũng không trúng. Cái này là cái việc làm của tập quán nó để lâu đời rồi, bây giờ người ta không hiểu, người ta không hiểu gì khác hơn, người ta làm cái đó. Vậy mà tránh ra là gạt gẫm lừa đảo bị bợm để hưởng lợi nhuận, nói như vậy cũng không trúng đó. Cho nên là khó lắm đó, duy nhân nan làm người rất khó, làm người rất khó. Tả đắc kỹ tận bất đầu càng, cánh tả kỹ cá duy nhân nan. Tả cái việc mà làm người khó đó, giấy hết viết khô, mực hết viết khô, mà tả cũng không hết cái làm người khó. Đọc tiếp bài thơ: khi thầy là Phật Thích Ca, một lòng dạy đạo lánh xa việc đời. Con đường khất sĩ thẫn thơi, đừng mê sĩ khác thiệt đời xuất gia đó con. Đừng mê sĩ khác đó, tôi nhắc tâm đi trẻ đó. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ các vị không có tự tin cái khả năng thành Phật của mình thì các vị cứ đi học hoài để cho người ta cấp cái bằng, cấp cái bằng để mà nó thỏa mãn cái dục vọng ảo của mình. Chứ còn thiệt ra Phật giáo Việt Nam mình cũng đủ dầu là không có cấp cái bằng tiến sĩ nhưng mà cũng thừa khả năng tu hành để thành Phật. Cũng như Đức Phật là xưa đó, ở trong một chế độ thời kỳ đó đó là nhiều tôn giáo, nhiều học thuật lắm đó chứ, mà Đức Phật ở trong quê mẹ mình đã được giải thoát giác ngộ đó chứ đâu có cần đi lấy cái bằng của nước nào đâu. Nhưng mà bây giờ là tâm lý trẻ không tin cái khả năng là cái Phật tánh sẵn có của mình, không tin cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình, thì đi kiếm cái bằng thì cũng được, nhưng mà đều có cái là về làm sao mình điều chỉnh lại cái lối tu hành cho tốt cho mình mà cũng tốt cho người. Chứ còn mà không á, mình mê sĩ khác thì thiệt đời xuất gia đó. Con ơi gắn giữ đạo nhà trần gian, trao dồi định tuệ mới là tròn ngoan. Mình phải tu, phải tu tính định mình mới có tính tuệ. Mà muốn tu tính định là như tôi nói đó, mình phải có tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mệnh, tính tinh tấn, tính niệm, rồi mới có tính định. Mà có tính định rồi thì mình mới có cái trí tuệ chân chính để mà thành được cái quả giải thoát giác ngộ của vô thượng bồ đề như Phật. Cho nên là không có chê cái giáo lý tối đa được, không có chê 37 phẩm trợ đạo được. 37 phẩm trợ đạo đó là tóm tắt của cái pháp tu hành của ba đời mười phương chư Phật đó, dựa vào tứ niệm xứ mà tu, tứ chánh cần, tứ diệu yếu tố, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, dựa trên đó mà tu là ba đời mười phương chư Phật, dựa vào đó mà thành được cái bậc là vô thượng bồ đề đấy. Đòi học, đòi đi học đi cái gì nữa. Tôi đọc được các sách của các vị thiền sư ở ngoại quốc, mà những vị mà có tu hành dứt ra đó, tôi coi là không có cái gì mà Phật giáo Việt Nam mình không có. Mà tôi đọc là tôi biết những vị có thiền định thật sự, người ta có nhắc nhở cái đường lối thiền định thật sự. Và nếu mà tu tập theo đường lối đó mình có được lợi ích. Nhưng mà thật sự cỡ đó cũng không phải là Việt Nam mình không có. Thậm chí là dựa vào trong kinh Phật ở Việt Nam này mà phải chỉ ra có những cái sâu sắc hơn cái đó cũng có. Nhưng mà tại các vị mà mê sĩ khác ở ngoại quốc đó, thì các vị cứ đi. Trao dồi định tuệ mới là tròn ngoan. Phật mong con nhớ để lòng, con là con Phật, là dòng Thích Ca, là dòng của Phật Thích Ca đó, thì mà mê sĩ khác là coi chừng con sai đó con. Hồi xưa đây Như Lai là con là hoàng tử mà muốn cái bằng gì không có. Ở trong lục diện đó, ở trong binh bộ thượng thơ, hình bộ thượng thơ, lễ bộ thượng thơ, lục bộ thượng thơ, các cái bộ đó mà Như Lai muốn cái bằng gì tối cao ở trong cái hàng lâm diện của nhà vua đó đều là được hết. Mà Như Lai hồi đó Như Lai không có lấy cái bằng gì trơn á. Mà văn võ gì Như Lai cũng học kim toàn hết á. Mà làm nghề khắc sĩ rồi là cái đó không cần thiết nữa. Tu giới, tu định, tu tuệ và vừa vào 37 phẩm trời đạo đó mà tu thì các con sẽ an lạc nhẹ nhàng đó. Đừng mê sĩ khác con ơi. Thế thì hôm nay là nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như là nhắc nhở Phật tử về vấn đề mình làm thế nào mà mình chọn cái tiêu chuẩn. Mình lấy một cái tiêu chuẩn để mà mình tin rằng là cái đó là đạo Phật, đem lại cho mình sự giác ngộ, sự giải thoát, sự hạnh phúc an lạc trong cuộc sống. Còn các cái danh từ đó, các cái danh từ với các cái chức tước, cái địa vị đó, trong đó có cái vấn đề bằng cấp đó, ha, mình đừng có mê cái đó. Thí dụ như là ông Bill Gates đó, ông Bill Gates là ông nói với sinh viên của các cái nước ngoài, nước Mỹ đó, ông nói ông không có bằng cấp tiến sĩ gì hết trơn á. Ông học tới là mà hết trung học, gọi là phổ thông, mà phổ thông của nước Mỹ đó, ông học hết trung học rồi cái ông nghĩ Vậy mà ông nghĩ nè, mà ông thiền định, mà ông tu, mà ông lập ra một cái vấn đề, cái chương trình mà ông làm việc cái là ghê gớm lớn lao, mà không có tiến sĩ. Cái đó là tự ông nói đó. Thế thì là Phật giáo Việt Nam mình không cần tiến sĩ cũng cũng có khả năng tu tập giải thoát giác ngộ được. Phật Thích Ca hồi xưa không cần lấy bằng tiến sĩ cũng được kia mà. Vậy mà mình không nhớ cái đó, thì mình làm cho cực mình chi. Cho nên là cái bài này là vấn đề là đừng mê sĩ khác. Thôi thì xin nhắc nhở như vậy, bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì không nghe cũng không sao. Xin chúc an lạc, hạnh phúc.